Bài pháp Hiếu và Tôn giáo được viết bởi P.T. Ficus vào ngày 21 tháng 12 năm 2018. Vô thương xin được phép chuyển âm. Xin mọi người giảm vận tốc đọc lại và đọc cho thật kỹ. Hiếu trong lối suy nghĩ của người Á Đông so với tôn giáo. Hiếu thường được gọi là một sự tôn trọng sâu sắc dành cho cha mẹ mình. Người con phải trả ơn cho cha mẹ đã sinh ra mình và cho mình làm người. Mặc dù khái niệm này là đúng, tuy nhiên nó vẫn có thể bị hiểu nhầm bởi vì tầm ảnh hưởng trong văn hóa Á Đông. Hiếu theo phong tục của Á Đông được hiểu là sự tôn kính, cống hiến và lòng trung thành tuyệt đối đối với người đã sinh ra mình. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần đúng trong ý nghĩa thật sự của hiếu đạo, nhưng nó không hết ý nghĩa gốc hay ý nghĩa thật sự của chữ hiếu. Đó là sự sùng kính trong tâm linh qua những hành động tôn trọng đối với tất cả mọi người, các hành động hướng về sự thánh thiện. Nền tảng của văn hóa Á Đông được xây dựng trên lòng trung thành, không chỉ lòng trung thành bình thường, nhưng là một hành động trung thành tuyệt đối. Ý là người con phải cống hiến hết sức mình cho những người đã sinh ra mình hoặc tạo dựng cuộc sống của mình ngay trong kiếp này. Bất kể sự ngược đãi, hành hạ và tất cả sự tổn thương về thể xác lẫn tâm lý và cả tâm linh mà cha mẹ đó đã mang đến cho người con. Trong thực tế, định nghĩa này về chữ hiếu chỉ được thấy ở các nước Á Đông và không ở phương Tây hay các nền văn hóa khác. Bên trong sự tôn trọng của sự hiếu thảo, mình cần phải suy nghĩ điều gì làm cho mình thật sự trở thành một người cha hoặc một người mẹ. Nếu hiếu chỉ mang ý nghĩa đơn giản là sự quan hệ máu mủ, vậy hàng triệu trẻ em mà có cha mẹ nuôi thì sao? Nếu cha mẹ ruột của các em đó trở lại với các em sau vài năm hoặc mấy chục năm, thì cha mẹ nuôi của các em không còn là những người mà các em cũng nên báo hiếu. Mặc dù họ đã là những người đã làm trọn vai trò của một người cha mẹ cho hầu hết tất cả cuộc sống của các em. Hoặc nếu cha mẹ lạm dụng, hành hạ hoặc gây tổn thương cho người con, có nghĩa là đứa con vẫn phải cống hiến mình cho cha mẹ, chịu đựng đau khổ với hết sức mình. Đến điểm chết, giống như rất nhiều trẻ em bị chính cha mẹ ruột của mình giết chết. Trách nhiệm cao cả của những bậc làm cha mẹ không chỉ dừng lại sau khi đã sinh ra đứa con, mà còn thêm cái hành động nuôi dưỡng, yêu thương, chăm sóc và giáo dục từ cái sai cái đúng mới thật sự là một cha mẹ đúng theo đời và đạo. Và một bậc cha mẹ thật sự sẽ không bao giờ có ý nghĩ là mình đang sở hữu đứa con đó và tự cho mình cái quyền áp đặt mọi thứ lên người con đó. Cha mẹ nên nghĩ rằng đứa bé đó chính là một món quà và là một trách nhiệm của chính mình để nuôi dạy cho các em có thể phát triển mạnh mẽ, thông minh, tiến gần đến chân lý và làm lợi ích cho xã hội. Một mối quan hệ giữa trẻ em và cha mẹ không phải xây dựng trên lòng trung thành, nhưng chính là tình yêu. Sự liên quan giữa hiếu thảo và tôn giáo của người Á Đông đã được hiểu một cách nhầm lẫn. Trong Phật giáo, nó có thể được hiểu như là nếu không báo hiếu cho cha mẹ ruột của mình trong chính kiếp sống này, thì mình sẽ không thể nào tiến xa hơn được trong đường đạo, không thể tìm thấy con đường đến chân lý. Nếu chúng ta thực sự tin vào có đầu thai và nhiều kiếp sống, thì tất cả các thực thể sống có thể có khả năng đã làm cha mẹ của mình ít nhất là một lần trong những kiếp trước của mình. Đây thật sự là ý nghĩa của hiếu. Đó là sự sùng kính trong tâm linh qua những hành động tôn trọng đối với tất cả mọi người. Mình phải có hiếu với tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng với cha mẹ có quan hệ máu mủ trong kiếp này. Linh hồn của chúng ta có một kết nối rộng lớn hơn với hết mọi linh hồn, mặc dù chúng ta chỉ thấy được quan hệ của riêng kiếp sống này. Đây mới chính là ý nghĩa thật sự của chữ hiếu. Chính nó sẽ tạo ra tình yêu, và đặc biệt là sự đồng cảm, khả năng hiểu và chia sẻ những cảm xúc của nhau, để mình nhận thức rằng có nhiều hơn là cái tôi, để mình bước được đến chân lý. Trích từ Đạo Tràng, Hoa Sen Trên Đá.